Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 10 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Phi Châu 50 năm độc lập. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Tòa Thánh khích lệ văn phòng các giáo hội Âu Châu đặc trách mục vụ cho các sinh viên quốc tế, giúp duy trì thế quân bình giữa đức tin và lý trí trong chương trình giáo dục. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên khóa học thường niên của văn phòng các giáo hội Âu Châu đặc trách các sinh viên quốc tế nhóm tại Namur bên Bỉ trong các ngày từ mùng 8 tới mùng 10 tháng 7, Đức Tổng giáo mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch và Đức Tổng giáo mục Agostino Marchetto, Tổng thư ký của Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác mục vụ cho các sinh viên đại học. Kể từ năm 1975 tới nay, số sinh viên du học thuộc thế giới thứ ba đã gia tăng gấp 3 lần, trong đó có rất đông sinh viên Trung Quốc và các nước Á Châu. Số sinh viên quốc tế du học năm 2010 là 3 triệu, sẽ tăng lên 7,2 triệu, trong năm 2025. Nhắc tới đề tài của phiên họp là ngôn ngữ của đức tin và của các khoa học, một thách đố đối với các sinh viên quốc tế trong xã hội thị trường. Sứ điệp trích lại một số giáo huấn của Đức Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Biển Đức XVI về tương quan giữa đức tin và lý trí. Sự thật được hiểu biết qua sự phối hợp giữa đức tin và lý trí. Thiếu một trong hai yếu tố này sẽ khiến cho khả năng hiểu biết chính mình, thế giới và Thiên Chúa bị suy giảm đi. Việc kiếm tìm hiểu biết, kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống chính yếu là việc kiếm tìm Thiên Chúa, và người kiếm tìm học hỏi nơi tha nhân. Do đó, việc giáo dục các nhà trí thức và chuyên viên nghiên cứu và sự trao đổi giữa các đại học là điều vô cùng quan trọng, vì nó nâng cao sự phát triển toàn vẹn của con người. Để có thể yêu mến sự thật, cần phải có được phát triển nhân bản đích thật. Nguy cơ mà nền giáo dục hay gặp phải đó là bị giản lược vào sự hữu hiệu mà quên đi chiều kích nhân bản và các giá trị khác của việc giáo dục. Sứ điệp cầu chúc các tham dự viên đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong phiên họp và trong công tác mục vụ cho các sinh viên.
Roma, hôm mùng 8 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Jorge Urosa Savino, Tổng giám mục Caracas, đang tham dự cuộc họp tại Roma, đã ra thông cáo cho biết tất cả những gì Ngài đã nói, đã làm để bênh vực quyền lợi của dân nước đều vì lý do lương tâm của một chủ chăn không thể im lặng trước những điều nguy hại cho quốc gia. Như đã biết, hôm mùng 5 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Hugo Chavez đã có các lời lẽ vô giáo dục chửi bới xỉ vả Đức Hồng Y Urosa và các giám mục Venezuela trước Quốc hội. Đức Hồng Y Urosa khẳng định rằng Tổng thống Hugo Chavez không có quyền chửi bới, nói xấu và xúc phạm đến bất cứ người dân Venezuela nào. Thế mà, ông đã nhiều lần tấn kích Đức Hồng Y bằng lời nói và làm điều đó giữa nơi công cộng. Như là một công dân Venezuela và là tổng giám mục, lương tâm bắt buộc Đức Hồng Y phải lên tiếng trước các thực tại mà đất nước đang phải sống. Thay vì suy nghĩ các điều đã được trình bày để sửa sai, Tổng thống chỉ nghĩ tới việc bác bỏ và xúc phạm đến người khác. Trái với ý muốn của nhân dân, ngày 2 tháng 12 năm 2007, Khước Từ đề nghị canh cải hiến pháp quốc gia. Qua các luật lệ bất hợp hiến, Tổng thống và chính quyền của ông cố ý đưa đất nước vào con đường của chủ nghĩa xã hội Marxist, dẫn đưa tới chế độ độc tài, không lo lắng cho giai cấp vô sản mà chỉ lo cho thiểu số chóp bu cầm quyền. Cùng cách hành xử đó bất hợp hiến, trái với luật lệ và nhất là chống lại các quyền con người, các quyền dân sự và chính trị của nhân dân Venezuela. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa Marxist tại các quốc gia khác là điều quá hiển nhiên.
Trong thông cáo, Đức Hồng Y Urosa cũng tố cáo chính quyền nắm trong tay mọi sinh hoạt nhập cảng, phân phối và buôn bán thực phẩm, bắt mọi người dân phải tùy thuộc chính quyền. Tất cả những điều đó chỉ có lợi cho các quốc gia khác mà không có lợi cho các nông dân và người dân trong nước. Cùng với cảnh nợ nần của quốc gia, nó dẫn đưa đất nước tới chỗ phá sản kinh tế hoàn toàn tùy thuộc nước ngoài và mất quyền tối thượng thực phẩm cần thiết. Vì chỉ lo thiết lập chế độ xã hội chủ nghĩa Marxist, chính quyền quên đi các nhiệm vụ đầu tiên của mình là bảo đảm an ninh cho dân chúng, nhất là những người nghèo túng khỏi nạn bạo lực và tội phạm, thăng tiến y tế, duy trì các cơ cấu hạ tầng như các phương tiện di chuyển, vân vân. Đức Hồng Y cảm ơn Chúa là việc chọn lựa và chỉ định các giám mục và chỉ định ngài như là Tổng giám mục Caracas và Hồng Y của giáo hội Công giáo chỉ tùy thuộc Đức Giáo Hoàng, chứ không nằm trong tay giới chức chính trị. Và tất cả mọi giám mục Venezuela đều hiệp nhất chặt chẽ với nhau trong việc phục vụ nhân dân và làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô trên đất nước Venezuela. Đức Hồng Y nói, cùng với mọi tín hữu Kitô, chúng tôi là những người xây dựng hòa bình. Vì thế chúng tôi đòi cho mình có quyền lên tiếng về các vấn đề liên quan tới cuộc sống và tương lai của người dân Venezuela. Chúng tôi yêu chuộng sự thiện, sự chung sống hòa bình và tiến bộ của quốc gia. Với các cơ may dành cho tất cả mọi người, không loại trừ ai, không có các bất công và bất khoan nhượng, nhưng khát khao hiệp nhất, thịnh vượng, tiến bộ và hòa bình.
Thành phố cấp, các giáo hội Kitô Nam Phi kêu gọi tín hữu và mọi người thiện chí cảnh giác trước các tấn kích bài ngoại có thể xảy ra vào những ngày cuối của giải túc cầu quốc tế 2010. Trong các ngày qua, phái đoàn của các giáo hội Kitô Nam Phi do Đức cha Buti Tagale, Tổng giám mục Johannesburg kiêm Chủ tịch Liên hội Đồng giám mục Nam Phi Châu, đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Jacob Zuma để thảo luận về vấn đề này. Linh mục Chris Townsend, phát ngôn viên tòa Tổng giám mục cho biết, cha xác tín là các lực lượng an ninh trật tự của chính quyền sẽ can thiệp tức thời nếu xảy ra các vụ bài ngoại chống lại các cộng đoàn của người nước ngoài sinh sống tại Nam Phi. Cha hy vọng đó chỉ là các tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, giáo hội cũng đang huy động để sẵn sàng đối phó với các bất trắc có thể xảy ra. Linh mục Mike Deep thuộc Văn phòng Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nam Phi cầu mong chiến dịch do Caritas phát động trong các giáo xứ song song với giải túc cầu quốc tế góp phần củng cố bầu khí khoan nhượng và chung sống hòa bình hơn giữa các cộng đoàn khác nhau. Linh mục Thulani Manan, cha sở giáo xứ Soweto cho rằng giải túc cầu quốc tế đã là một yếu tố quan trọng đối với sự hiệp nhất quốc gia. Đây cũng là ý kiến của Nhật báo Công giáo Thánh giá miền Nam. Đức Hồng E. Wilfried Napier, Tổng giám mục Durban, thì cho rằng cả sự kiện đội banh của Nam Phi bị loại và đội của Ghana được vào tứ kết cũng đã gây ra ảnh hưởng tích cực cho quốc gia. Nó đã đẩy lùi xa khỏi người dân Nam Phi cám dỗ của khuynh hướng quốc gia quá khích. Từ năm 2008 tới nay, tại Nam Phi đã có 60 người bị sát hại và 30.000 người bị bó buộc phải trốn chạy các cuộc tấn kích bài ngoại. Lý do là vì sự hiện diện của người di cư gia tăng tại Nam Phi, đặc biệt là các người di cư thuộc nước Zimbabwe láng giềng, cũng là các nạn nhân chính. Kể từ khi kết thúc chế độ kỳ thị chủng tộc tại Nam Phi, đã có khoảng 10.000 người Zimbabwe di cư sang Nam Phi.
London, Đức Tổng giám mục Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc và vùng Gales, ước mong nhiều tín hữu có thể gặp Đức Thánh Cha trong chuyến công du mục vụ Anh Quốc vào các ngày từ 16 đến 19 tháng 9 tới đây. Đức cha Nichols cho biết có 3 cuộc gặp gỡ chính tại 3 giáo phận và công việc chuẩn bị bao gồm cả vấn đề an ninh cho các biến cố gặp gỡ trong 3 ngày viếng thăm là một thách đố lớn. Ngoài ra còn có vấn đề an ninh trên lộ trình di chuyển của Đức Thánh Cha qua các đường trung tâm thành phố. Điều này cần thiết vì cho phép nhiều người có thể chào đón Đức Thánh Cha. Đức Cha cho biết trang web của giáo hội sẽ tường thuật chuyến viếng thăm với mọi hình ảnh và chi tiết. Trong các ngày tới, Hội đồng Giám mục Anh Quốc sẽ ra thông cáo để hướng dẫn tín hữu ghi danh tham dự các lễ nghi do Đức Thánh Cha cử hành tại Bella Houston Park, Glasgow và Hyde Park tại London và Coston Park gần Birmingham. trong một cuộc họp báo những ngày vừa qua, Lord Patton, phối hợp viên của chính phủ Anh Quốc, đặc trách chương trình chuyến viếng thăm cho biết, chính quyền cương quyết làm mọi sự để cho chuyến công du mục vụ Anh Quốc của Đức Biển Đức 16 được thành công tốt đẹp. Không phải chỉ để tỏ lòng tôn trọng Đức Giáo Hoàng hay vì danh tiếng của Anh Quốc, mà vì biến cố này sẽ được hàng trăm triệu người khắp nơi trên thế giới theo dõi. Ông cho biết chính quyền sẽ trả từ 10 tới 12 triệu bảng Anh cho các chi phí, không kể ngân khoản cho các nhân viên an ninh cảnh sát. Đức Tổng giám mục Nichols cũng cho biết giáo hội đã quyên góp ít nhất được 5 triệu bảng Anh, kể cả 1,1 triệu quyên được trong dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay.
Lờ kẹt, tại Ai Cập hiện nay có khoảng 2,7 triệu trẻ em tuổi từ 6 đến 14 phải lao động kiếm sống mỗi ngày. Theo một cuộc điều tra từ năm 2001 do Hội đồng đặc trách trẻ em và phụ nữ toàn quốc Ai Cập thực hiện cùng với cơ quan thống kê trung ương, đa số các em phải lao động vì hoàn cảnh nghèo khó. Chẳng hạn Ahmed Ramadan, 13 tuổi, phải làm việc 11 giờ mỗi ngày trong một khu xóm tồi tàn ngoại ô thủ đô Lơ Ke. Em cho biết phải dậy từ 6 giờ sáng, cấp tốc chạy đến lò bánh mì để mong được nhận làm. Ông chủ lò bánh mì có 4 thiếu niên xin làm việc, nhưng chỉ nhận người nào đến trước tiên mỗi sáng mà thôi. Tiền công ngày làm việc của Ahmed là 15 đồng Ai Cập, tức là khoảng 2,6 Mỹ Kim, được dùng để trả tiền thuê nhà và các chi phí khác của gia đình. Theo tổ chức UNICEF, hiện tượng trẻ em lao động tại Ai Cập bắt nguồn từ tình trạng nghèo đói, thiếu ý thức và nạn bỏ học vì bạo lực hay vì thiếu khả năng tài chính. Mặc dù Ai Cập đã ký nhận điều 138 của Hiến chương Lao động Quốc tế về tuổi tác lao động và điều 182 về các điều kiện lao động, nhưng vẫn có hàng triệu trẻ em phải làm việc suốt ngày tại đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Minh Nguyệt suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy có một người thông lực hỏi thử Đức Chúa Giêsu rằng: "Thưa thầy, con phải làm gì để được sự sống đời đời?" Người nói với ông: "Trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?" Ông trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh chị em như chính mình." Đức Chúa Giêsu nói: "Ông trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống." Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: "Nhưng ai là anh chị em của con?" Đức Chúa Giêsu nói tiếp: "Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và bảo rằng: "Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông." Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót người ấy." Và Đức Chúa Giêsu bảo ông: "Ông cũng hãy đi và làm như vậy."
Nghĩa cử của người xứ Samaria trong bài dụ ngôn vừa nghe quả là tấm gương tuyệt hảo. Động lòng thương là tình cảm cao quý đầu tiên. Ông trông thấy một người bị nạn, bơ vơ trên đường vắng. Ông tức khắc ra tay cứu giúp. Ông không mảy may tính toán. Ông không do dự một giây. Ông không tự hỏi nếu chẳng may hành động từ bi của mình sẽ mang đến hậu quả đáng tiếc thì sao? Ách giữa đàn sao lại dại dột mang vào cổ? Không, người xứ Samaria nhân hậu không thoáng chút tư tưởng so đo hơn thiệt. Tuyệt đối không, kể cả các chi phí. Ông nói với chủ quán, ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông. Hành động bác ái đúng nghĩa là như thế, cử chỉ hào hiệp chân chính là như vậy. Tục ngữ Việt Nam cũng có câu thương người như thể thương thân, yêu tha nhân như yêu chính mình. Đó là cán cân vừa quân bình vừa lý tưởng nhất. Vượt cao hơn, lòng thương người là thước đo tình yêu Thiên Chúa. Thánh Gioan Tông Đồ viết, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chốt lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Nếu ai nói, tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh chị em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh chị em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Ngày 17 tháng 3 năm 2001, hãng thông tấn Pháp AFP truyền đi bản tin ngắn như sau. Một thanh niên Phi Châu người Sierra Leone bị một nhóm cực hữu Tân Đức Quốc xã hành hung trước nhà ga Wuppertal bên Đông Đức. Lý do chỉ vì anh ta dám nói chuyện với một thiếu nữ da trắng. Người thanh niên Phi Châu đã cố gắng thoát được vòng vây của nhóm côn đồ và đâm đầu chạy trốn. Nhưng bọn này gồm 8 tên rượt theo. Khi họ vừa đuổi kịp chàng trai da đen Sierra Leone, thì tức khắc cùng lúc ấy, một đôi vợ chồng Đức liền xông tới để bảo vệ người thanh niên Phi Châu. Bọn cực hữu vội nhả miếng mồi và cao bay xa chạy. Nhiều người Đức khác cũng dừng xe lại và xuống khỏi xe để tiếp tay với đôi vợ chồng kia. Họ rượt theo và chộp được mấy tên Tân Đức Quốc xã. Sau đó các nhân viên cảnh sát ập tới. Cảnh sát Đức đã hết lời ca ngợi thái độ dũng cảm của đôi vợ chồng đã mau mắn bảo vệ một kẻ cô thế cô thân là khách ngoại kiều cư ngụ trên một đất nước xa lạ. Cử chỉ cao thượng trên đây của đôi vợ chồng người Đức khuôn rập với tấm gương bác ái của người xứ Samaria nhân hậu trong bài tin mừng Chúa Nhật 15 Thường Niên 5C. Và mỗi người trong chúng ta như nghe lời Đức Chúa Giêsu Kitô âu yếm dặn dò rằng, con cũng hãy đi và làm như vậy.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các biến cố xã hội trong tuần qua, đặc biệt đáng chú ý đến một báo cáo do Cơ quan Chống Kỳ thị Chủng tộc của Hội đồng Châu Âu, gọi tắt là ECRI, công bố, nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đang góp phần tăng trưởng thêm hiện tượng kỳ thị chủng tộc tại lục địa này. Cơ quan chống kỳ thị chủng tộc của Hội đồng Châu Âu gồm các chuyên viên hoàn toàn độc lập, có nhiệm vụ phân tích định kỳ hiện tượng kỳ thị hay bất khoan nhượng tại 47 quốc gia thành viên của Hội đồng Châu Âu. Trong báo cáo về các hoạt động trong năm 2009 vừa mới công bố, cơ quan này tuyên bố là đặc biệt lo âu trước đà gia tăng bạo lực kỳ thị chủng tộc toàn diện, nhất là khi nhận thức được rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã giữ vai chính trong lĩnh vực gia tăng thái độ khép kín và kỳ thị. Người Hồi giáo bị chỉ tay đầu ngón và xa lánh đã đành, nhưng cả hiện tượng bài Do Thái cũng chưa bị tận diệt tại châu Âu. Trái lại là đằng khác. Người ta lợi dụng những điều tiêu cực xảy ra tại giải Gaza của người Palestine hay là cuộc khủng hoảng kinh tế để biện minh cho những hành vi bài Do Thái tái bùng nổ trong xã hội Tây Âu. Những lĩnh vực trong đó nạn kỳ thị chủng tộc hiện rõ nhất là công ăn việc làm, giáo dục, nhà cửa hay các của cải công cộng và thể thao. Cơ quan ECRI nhìn nhận rằng nạn tội phạm là một môi trường mà chính quyền khó có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, điều này không thể biện minh cho những biện pháp mà nhiều khi cảnh sát an ninh áp dụng để đối phó với nạn tội phạm đến từ khách kiều cư. Mặt khác, cơ quan này cũng thông cảm với nhiệm vụ chống khủng bố của các nước Âu Châu, dù rằng nhiệm vụ này có thể dẫn đến những biện pháp kiểm soát quá đáng.
Hôm thứ Hai, mùng 5 tháng 7, tổ chức Press Employment Campaign, chiến dịch biểu hiệu báo chí gọi tắt là PEC, đã báo động trước sự kiện ngành truyền thông đang phải trả một giá thật mắc mỏ trong các trận chiến. Từ đầu năm đến nay, đã có 59 ký giả bị sát hại đang khi thi hành nghề nghiệp. Trong cùng thời gian này hồi năm ngoái, có 53 ký giả bị giết. Tổ chức Press Employment Campaign có trụ sở chính tại Geneva bên Thụy Sĩ, chuyên thăng tiến việc bảo vệ an ninh cho giới ký giả truyền thông trong các vùng có chiến tranh. Quốc gia có nhiều nhân viên truyền thông bị sát hại nhất là Mexico với 9 người, tiếp đến là Honduras với 8 người, Pakistan 6 người, Nigeria và Philippines 4 người, Nga và Colombia 3 người, Iraq, Thái Lan, Venezuela và Nepal mỗi nước 2 người. Còn tại Afghanistan, Angola, Bangladesh, Brazil, Bulgaria, Cameroon, đảo Chypre, Ecuador, Israel, Cộng hòa Dân chủ Congo, Rwanda, Thổ Nhĩ Kỳ, Somalia và Yemen, mỗi nước một người. Trong một thông cáo, Tổng thư ký tổ chức PEC là ông Blaise Lampagne nhấn mạnh rằng các ký giả rất thường bị đe dọa trong những quốc gia có căng thẳng nội bộ. Chính quyền các nước và cộng đồng quốc tế phải tỏ ra cứng rắn hơn nữa để tránh các vụ sát hại như thế và để trừng phạt thủ phạm. Tổ chức PEC cũng than phiền về vụ hai ký giả đài France 3 bị bắt giữ từ hơn 6 tháng nay tại mạn đông Afghanistan và tỏ ra lo lắng về tình hình bất ổn gia tăng tại nước này cũng như tại Somalia, khiến cho hoạt động nghề nghiệp của các ký giả cũng bị đe dọa thêm. Con số ký giả bị sát hại tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây. Hồi năm ngoái, tổ chức PEC ghi nhận 122 ký giả bị giết so với 91 người năm 2008 trước đó.
Trong những năm gần đây, Afghanistan đường được thế giới nhắc đến như một chiến trường đỏ lửa. Nhưng trong tuần qua, một bản tin đã đề cập đến các nữ sinh viên nước này sẵn sàng thách đố bạo lực đến từ giới Taliban, tức là giới sinh viên Hồi giáo quá khích. Các chị vẫn đến trường đại học tiếp tục vun trồng giấc mơ cải cách quốc gia tương lai. Tại Kandahar, một tỉnh hầu như nằm dưới quyền kiểm soát của giới Taliban, có một nhóm nữ sinh viên hàng ngày tìm mọi cách để đến trường đại học y khoa. Sharifa, một nữ sinh viên vừa thi xong một bộ môn cho phái viên hãng thông tấn AFP của Pháp biết rằng, ở Kandahar không có chút an ninh nào cả. Tuy thế, cô và các bạn vẫn quyết tâm đến trường vì muốn giúp đỡ các phụ nữ khác. Nếu phụ nữ tại đây không thể đi khám bệnh với một nam bác sĩ, thì phải có các nữ bác sĩ, chứ nếu không, đành phải để cho họ đau bệnh đến chết sao? Tại các đại học Kandahar có tất cả 1.350 sinh viên, trong số này chỉ có khoảng 50 nữ sinh viên mà thôi. Trên toàn quốc Afghanistan, chỉ có khoảng 1/4 tổng số dân số là biết đọc, biết viết, và trong giới phụ nữ, tỷ số này sụt xuống còn 12%. Dưới thời Taliban, trong các năm 1996-2001, nữ giới bị cấm tuyệt không cho đi học. Từ sau khi chế độ Taliban cáo chung, tình trạng cấm đoán này đã được nới rộng đôi chút, tuy nhiên giới bảo thủ và các nhóm Taliban nằm vùng vẫn làm mọi cách để hăm đe không cho nữ giới đến trường. Hồi cuối năm 2008, 6 thiếu nữ đang trên đường đến trường trung học đã bị những nhóm người lạ mặt tạt axit để trừng phạt. Nhưng các thiếu nữ tại đây vẫn quyết tâm đi học vì chỉ có học vấn mới giúp họ góp phần tái xây dựng quốc gia mà thôi.
Hôm 9 tháng 7 vừa qua, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đã công bố giải thưởng Nansen 2010 của Cao ủy Tị nạn sẽ được trao cho Alessandra Fassina, một phóng viên nhiếp ảnh người Anh, vì hoạt động nghề nghiệp tận tụy không biết mệt mỏi trong việc làm chứng cho những khổ đau mà chiến tranh gây ra cho nhân loại. Antonio Gutierrez, Giám đốc Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, đã tuyên bố về lý do chọn Alessandra Fassina làm người nhận giải thưởng Nansen năm nay như sau. Alessandra đã nổi bật trong lĩnh vực làm người phát ngôn táo bạo cho hoạt động nhân đạo, đưa ra ánh sáng thảm kịch của những con người bị bứng ra khỏi quê hương làng mạc với những phóng sự cảm động qua khắp năm châu. từ Đông Âu sang Phi Châu rồi Á Châu, rất thường khi bị các cơ quan truyền thông đại chúng làm ngơ không chú ý đến. Nổi bật nhất là thảm cảnh của các nạn nhân mìn chống người tại Kosovo, cảnh các thường dân vô tội bị kẹt sau chiến trận ở Angola, các nạn nhân bị cưỡng hiếp tập thể trong khuôn khổ dùng bạo hành như một vũ khí giết người ở Sierra Leone, hay là cảnh các trẻ em bị dân quân Congo và Uganda bức hại tàn nhẫn. Trong số các tác phẩm đáng chú ý nhất của phái viên nhiếp ảnh này có phóng sự kéo dài 2 năm tại Somalia về chuyến xuất hành của những người tị nạn tản cư từ Somalia vượt qua bán đảo Ả Rập và về các dịch vụ buôn người quanh vịnh Aden. Phóng sự này được đúc kết trong tác phẩm tựa đề 1 triệu shilling đào thoát từ Somalia sẽ được xuất bản vào tháng 9 tới đây. Giải thưởng Nansen của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc trị giá 100.000 Mỹ Kim đã được thành lập từ năm 1954. Đây là lần đầu tiên một phóng viên nhiếp ảnh được nhận giải thưởng này.
Hôm 8 tháng 7, Ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu bà Catherine Ashton đã chào mừng quyết định của nhà cầm quyền Cuba trả tự do cho 52 tù nhân chính trị và hy vọng rằng quyết định này sẽ được thực hiện sớm chừng nào hay chừng đó. Quyết định trả tự do cho 52 tù nhân chính trị đã được công bố trong một cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Nhà nước Cuba, ông Raúl Castro, với Đức Hồng Y Tổng giám mục La Habana, Jaime Ortega, và Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Ángel Moratinos đang viếng thăm đảo nước Cuba trong những ngày này. Đức Hồng Y Tổng giám mục La Habana cũng kêu mời nhà đối lập Guillermo Farinas hãy ngưng cuộc tuyệt thực từ hơn 130 ngày trước đó để đòi hỏi nhà nước Cuba trả tự do cho các tù nhân chính trị. Nguồn tin thân cận phe đối lập cho biết ông Farinas đã ngưng cuộc tuyệt thực từ ngày thứ Năm vừa qua. Trong số 52 tù nhân sẽ được trả tự do, có 5 người được thả ngay sau đó, còn 47 người khác sẽ được trả tự do trong vòng tối đa 4 tháng tới đây. Ngoại trưởng Ashton của Liên Hiệp Âu Châu nói, Liên Hiệp Âu Châu đặc biệt theo dõi cuộc đối thoại giữa giáo hội và nhà nước Cuba và hy vọng rằng cuộc đối thoại này sẽ sớm đưa đến một giải pháp lâu dài trả lại tự do cho các tù nhân chính trị tại Cuba. Vào tháng 9 tới đây, Liên Hiệp Âu Châu sẽ xét lại chính sách đối với Cuba. Tây Ban Nha là quốc gia đã giữ nhiệm vụ Chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu định kỳ cho tới cuối tháng 6 vừa qua, muốn thay đổi thái độ chung của Liên Hiệp Âu Châu đối với Cuba. Thái độ chung này từ năm 1996 đã đặt sự tôn trọng quyền con người và các tiến bộ về dân chủ trên đảo quốc Cuba như là điều kiện của cuộc đối thoại giữa Cuba và châu Âu. Cũng liên quan đến việc Cuba quyết định trả tự do cho 52 tù nhân chính trị, bà Hillary Clinton, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã tuyên bố chào mừng quyết định này tuy nó hơi trễ tràng. Bà nói, đây là một dấu hiệu tích cực tuy rằng hơi quá trễ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết là sẵn sàng cứu xét những đơn xin tị nạn chính trị nếu có. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Phi Châu 50 năm độc lập.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi thập niên 1960, tức cách đây 50 năm, đa số các quốc gia Phi Châu đã giành được độc lập và thoát ra khỏi ách đô hộ của các nước Tây Âu. Nhưng xem ra các lễ nghi kỷ niệm đã diễn ra trong âm thầm hay sự thờ ơ hoặc khó chịu của người dân Phi Châu. Hay cũng có các lễ mừng kỷ niệm độc lập đấy, nhưng chỉ đầy hùng biện trong sự rỗng tuếch ý nghĩa và chỉ là dịp để sử dụng và tiêu thụ quyền bính. Các nước cựu thuộc địa của Pháp lại còn quyết định cho quân đội của mình diễn hành trong ngày lễ độc lập của cựu quan thầy Pháp 14 tháng 7 nữa. Quyết định này đã khiến cho nhiều người Phi Châu nổi giận, nhất là những người có óc phê bình. Không phải chỉ vì sự kiện Tổng thống Nicolas Sarkozy từ chối lời mời tham dự, mà còn bởi vì giới lãnh đạo Phi Châu đã phí đi dịp suy nghĩ về hiện tình của đại lục Phi Châu, vẫn ì ạch vất vả trong nghèo đói chậm tiến, và không có vị thế nào trên chính trường và thương trường quốc tế. Quả thế, 50 năm độc lập đã trôi qua, nhưng Phi Châu vẫn tiếp tục chỉ là đại lục bị khai thác và cung cấp nhiên liệu cho các nước cựu thuộc địa và các quốc gia khác có nền kinh tế đang lên. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh khiến cho Phi Châu đã chậm chạp trong việc phát triển, lại càng chậm chạp hơn nữa. Phi Châu có nền kinh tế ít đa dạng và 80% các dịch vụ xuất cảng đều là các nguyên liệu như dầu hỏa, quặng mỏ và sản phẩm nông nghiệp. Mức gia tăng từ 6% trong 3 năm 2006 đến 2008 đã giảm xuống chỉ còn 2,25% trong năm 2009. Trên bình diện phát triển, 22 quốc gia Phi Châu trên tổng số 24 nước đội sổ vì có mức phát triển thấp nhất thế giới. Nói cách khác, phân nửa các quốc gia Phi Châu miền Nam sa mạc Sahara còn sống dưới mức nghèo đói. Ngoài cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh thế giới, còn có rất nhiều lý do khác nữa khiến cho các nước Phi Châu không ngóc đầu lên được. Chẳng hạn như các luật lệ thương mại ít thuận lợi, việc khai thác bất công các tài nguyên, các lợi lộc kinh tế và tài chánh của các chính quyền và các doanh nghiệp Tây Âu. Ngân quỹ cộng tác giảm sút, nạn gian tham hối lộ lan tràn, nạn quản trị yếu kém, thiếu các cơ cấu hạ tầng, các hệ thống kinh tế giáo dục và y tế sập sệ rữa nát. Và hậu quả hiển nhiên là ngày nay, nghèo túng và đói kém là thực tại cuộc sống hàng ngày của người dân Phi Châu. 70% dân Phi Châu là người trẻ dưới 30 tuổi. Khối nhân lực khổng lồ này lại bị mất đi trong các làn sóng di cư sang các nước Âu Châu hay Bắc Mỹ. Thêm vào đó là sự hiện diện của Trung Quốc đang hoạt động 360 độ để tìm kiếm các tài nguyên cần thiết cho kỹ nghệ của mình, nên Trung Quốc sẵn sàng đổ tiền vào Phi Châu. Trung Quốc cho các nước Phi Châu vay 10 tỷ Mỹ Kim và nhận xây cất các cơ sở hạ tầng cũng như bán sản phẩm của họ để đổi lấy nhiên liệu, cạnh tranh với các quốc gia Tây Âu cựu thuộc địa vẫn tiếp tục tranh giành nhiên liệu của Phi Châu. Các quốc gia Ả Rập vùng vịnh Ba Tư cũng đầu tư vào việc thuê hay mua đất đai của các nước Phi Châu để trồng ngũ cốc. Trung Quốc và Ấn Độ cũng đang thi nhau thuê hay mua đất của các nước Phi Châu để trồng ngũ cốc. Mới đây Trung Quốc đã mua của Cộng hòa Congo 9 triệu mẫu đất cho dự án này, trong khi Ấn Độ cũng đã mua mấy triệu mẫu đất cho cùng mục đích đó. Và giới lãnh đạo chính trị Phi Châu thản nhiên bán đất lấy tiền làm giàu. Thế mới xảy ra chuyện chớ trêu. Phi Châu là đại lục có 90% đất đai trồng tỉa, nhưng nhân dân các nước như Sudan, Ethiopia, Mali và Madagascar lại không bảo đảm được thực phẩm cho chính mình. Các nước trong vùng Đại Hồ vốn đã bị chao đảo vì việc tranh giành khai thác các quặng mỏ, nay lại còn thêm các nguồn nước cho năng lượng nữa. Hết mỏ vàng, côn tan và quặng thiếc trong vùng Bắc và Nam Kivu bên Congo, giờ đây lại tới mỏ dầu hỏa và hơi đốt trong vùng hồ Albert mà Uganda đã bắt đầu bán đấu thầu. Tại đây, người ta vừa khám phá ra một trong các mỏ dầu hỏa quan trọng nhất trên đất liền. Các hãng khai thác dầu hỏa Tullow Oil của Anh Quốc, Total của Pháp và Sinopec của Trung Quốc đang tranh nhau đấu thầu. Ngoài ra, các nước có nền kinh tế đang lên khác như Ấn Độ và Brazil cũng đang rất cần nhiên liệu cho kỹ nghệ của mình và muốn đầu tư vào Phi Châu. Brazil đã có một dự án lọc dầu tại Angola và đang tìm cách khuynh đảo trục G8 sang trục G20 bằng cách lôi cuốn các quốc gia đang trên đường phát triển vào cuộc. Thế là mặc dù đã được độc lập từ 50 năm qua, nhưng các quốc gia Phi Châu vẫn để cho các nước khác quyết định về số phận của mình. Thế mới biết, 50 năm độc lập chính trị nhưng tự quyết phát triển kinh tế và xã hội vẫn còn xa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con có hoa dâng mẹ do Thiên Hương trình bày, trích từ đĩa thánh ca Mẹ đầy ơn phúc.
Hoa dâng mẹ, hoa thật nhiều đẹp. thăng vững lòng cậy trông.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh khích lệ văn phòng các giáo hội Âu Châu đặt trách mục vụ cho các sinh viên quốc tế giúp duy trì thế quân bình giữa đức tin và lý trí trong chương trình giáo dục. Thành phố cấp, các giáo hội Kitô Nam Phi kêu gọi tín hữu và mọi người thiện chí cảnh giác trước các tấn kích bài ngoại có thể xảy ra vào những ngày cuối của giải túc cầu quốc tế 2010. Luân Đôn, Đức Tổng Giám mục Vincent Nichols, Tổng Giám mục Westminster, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc và vùng Gales, ước mong nhiều tín hữu có thể gặp Đức Thánh Cha trong chuyến công du mục vụ Anh Quốc vào các ngày từ 16 đến 19 tháng 9 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kilosix tức là 16m88 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.